Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật sự đạo tràng của quý Phật tử tại Bửu Liên vô cùng phúc lành. Nhân ngày Phật đản mà chúng ta lại được đón tiếp bước chân của Thượng tọa trụ trì chùa Phổ Hiền ở Bình Dương. Thượng tọa đạo hiệu là Phổ Minh. Quý Phật tử cũng đã biết rồi phải không, Phật tử Bửu Liên? Và hôm nay Thượng tọa đã bất từ bi nguyện nhận lời mời, nhất là của quý Phật tử. Lần trước quý Phật tử cũng đã mời Thượng tọa rồi phải không? Mời bằng một nụ cười và một tràng pháo tay rồi. Thì hôm nay để đáp lại lời mời đó, Thượng tọa đến đây để mà cùng với quý Phật tử qua những bài pháp thoại về mùa Phật đản mà chúng ta đang đón đây. Và buổi sáng hôm nay thì đạo tràng chùa Bửu Liên của chúng ta sẽ nghe những âm thanh từ Thượng tọa Ủy viên Hoằng Pháp của tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Phổ Hiền ở Phú Giáo, Thượng tọa Thượng Phổ Hạ Minh. Và chiều hôm nay đạo tràng của chúng ta cũng sẽ được nghe những lời chia sẻ của Thượng tọa đạo hiệu là Đức Tánh từ Úc Châu trở về đây, đi chung với hội từ thiện của Úc Châu, cũng sẽ trao đổi với đạo tràng của chúng ta về trái tim yêu thương. Vậy thì hôm nay quý Phật tử thấy là mình có diễm phúc không? Quá diễm phúc luôn phải không? Chẳng những quý Phật tử có diễm phúc mà đạo tràng toàn bộ chùa Bửu Liên của chúng ta cũng có diễm phúc, trú xứ của chùa Bửu Liên xung quanh đây cũng có diễm phúc nữa. Cái oai lực, cái đức lực của toàn thể chư tôn đức giảng sư đến đây sẽ lan tỏa đến không phải riêng gì trong những cái khoảng trống nhỏ nhỏ mà quý Phật tử đang ngồi đâu, mà xung quanh chùa mình khoảng chừng dài 3 dặm vẫn thừa hưởng được những cái đức lực này của chư tôn đức giảng sư. A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, chúng con kính trân trọng mời Thượng tọa và đạo tràng chắp tay hình bóp sen trang nghiêm trước ngực, niệm hồng danh chư Phật 3 lần để Đức Thế Tôn chứng minh cho buổi nói chuyện hôm nay. Trân trọng kính cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời Thượng tọa an tọa và kính mời toàn thể quý đông đức Phật tử đang ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch Thượng tọa Trưởng ban Hoằng Pháp thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bửu Liên. Kính thưa còn tất thể quý vị Phật tử, hôm nay Phổ Minh rất là hạnh phúc là được đầu tràng đây Thượng tọa trụ trì tạo phước duyên để cho Phổ Minh gặp và nói chuyện với Phật tử và nhân dịp cái ngày trọng đại Phật giáo mình, đó là ngày đản sanh của Đức Phật, đấng cha lành của chúng ta. Cái đặc biệt hôm nay Phổ Minh rất danh dự về đây được gặp và làm quen với Thượng tọa Đức Tánh ở nước Úc và Thượng tọa Minh Thuận ở nước Mỹ cũng mới về Việt Nam. Thì hôm nay là Phổ Minh rất danh dự, là hạnh phúc được gặp quý ngài. Và cái hai là đặc biệt là được ngồi đây để nói chuyện với Phật tử chút xíu về niềm tin ý nghĩa của ngày Phật đản. Thì trước hết Thầy xin chúc Thượng tọa trụ trì và tất cả chư tôn đức tăng ở trong bổn tự chúng ta cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng luôn luôn hạnh phúc và hoan hỷ an lạc trong nụ cười niên tiếu của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 4 là ngày kỷ niệm ngày đản sanh của đấng cha lành Bổn Sư Thích Ca của chúng ta thì Phổ Minh có suy nghĩ thế này, thì chúng người Phật tử chúng ta tu hành thì kỷ niệm ngày Phật tử, ngày đản sanh Đức Phật, thì chúng ta nghĩ gì và làm gì? Ha, thì hôm nay chủ đề hôm nay Phổ Minh xin trao đổi Phật tử với đạo tràng chúng ta là vậy, tức là kỷ niệm ngày Phật đản chúng ta nghĩ gì và làm gì. A Di Đà Phật quý vị. Thì nhiều người hay nói đạo Phật là một đạo lớn của thế giới, và đặc biệt là đạo Phật hiện nay rất là hưng thịnh ở Việt Nam. Mà mình nói như vậy là mình phải hiểu và làm như thế nào, chứ không phải là của mình. Đừng cứ nghĩ là mình được cái danh hạnh đó rồi mình ngủ quên trên cái danh tiếng đó. Cái Phật giáo chúng ta tồn tại là ở cái chất liệu, cái chất liệu đưa đến con người chỗ hạnh phúc, an lạc, giải thoát, chứ không phải hình thức bên ngoài. Còn nếu không khéo thì chúng ta sẽ thấy được cái sự oai phong, hùng vĩ, lớn mạnh của đạo Phật ở bề ngoài thôi. Nếu mà chất liệu bên trong không có thì một ngày nào đó, một mai nào đó, đạo Phật chúng ta sẽ yếu đi. Nó giống như mình xây nhà trên bãi cát vậy, chỉ cần một cơn sóng biển thôi thì làm cái nhà lung lay. Thì quý vị, đạo Phật chúng ta từ xưa được tồn tại không phải ở chư tăng đông, không phải ở Phật tử nhiều, mà tồn tại ngay chỗ chính cái lời dạy Đức Phật, theo không gian thời gian không bao giờ mai một nha. Quý vị biết ngày xưa lịch sử mình đã nói, nhà giáo sử họ cũng được họ nói là Phật giáo Việt Nam có một thời rất hưng thịnh ở đời Lý Trần, mà tại sao mà bị suy vong? Thì nó là suy vong. Thì sau này tới cái ngày mà đất nước Việt Nam mình thống nhất miền tất cả ba miền Trung Nam Bắc á, thì Phật giáo mình nó phát triển hạnh lợi. Mà chính cái chỗ mình thấy chỗ đó để mình suy nghĩ, để mình bảo vệ cái Phật giáo mình, và phát huy đạo Phật mình, và đem lại cái lợi ích chung cho muôn loài, lợi ích riêng cho mỗi người. Thì quý vị biết, thì bây giờ mình thấy là Phật giáo đông mà mình nói là nó hưng thịnh vậy, chứ mình đứng ra ngoài đi, mình xem đi, không khéo Phật giáo mình còn nhiều người hiểu sai. Họ hiểu sai. Ví dụ như ở tên Bình Dương thầy nha, bị các tỉnh khác không hiểu, mà lâu lâu thỉnh thoảng có ông thầy xuất hiện trong làng á, họ không có mừng, mà họ hỏi chứ nay số mình có ai chết rồi ta. Họ nghĩ hình như thầy chùa đi để gieo cái điều đau thương chết chóc. Vì sao ạ? Mình nói mình phát triển mạnh, mà nhờ người mạnh mà kiểu họ thầy chùa vô về làng họ nói ai chết, như vậy họ nghĩ là thầy chùa là đem sự chết chóc cho mọi người. Họ sợ. Cái nghịch lý, mình thấy nghịch lý lạ kỳ không? Đó, mình suy nghĩ cái này. Nhưng mình suy nghĩ mình phải chỉnh sửa chỗ này. Ví dụ đầu năm Tết tới, thầy nói vô chùa để xin lộc á, thầy họ mừng họ đi. Nhưng mà đầu năm thầy chùa vô nhà mình, nó nói hôm nay xui rồi. Vậy đạo Phật đạo gì kỳ vậy? Đây là cái nguy hiểm chưa? Cho nên mình bảo về Phật giáo mình phải chỉnh sửa chỗ này. Nói đạo Phật là đạo từ bi cứu thế. Đệ tử Đức Phật đi đâu cũng đem lợi ích, niềm vui, hạnh phúc cho mọi người mới đúng. Nếu đúng như vậy, họ thấy quý thầy đến làng phải mừng. Đến nhà mình phải quý chứ. Mà sao thấy thầy sư mà đầu trọc mặc áo vàng bước vô nhà, thấy cha không biết năm nay ăn khá không? Vậy nói từ bi cứu thế sao? Thấy nguy hiểm chưa? Thầy như vậy hôm nay mình phải nhân ngày Phật điển đảng này là mình phải suy nghĩ lại. Mình nghĩ về đạo Phật như nào? Và như mình hành động như thế nào? Thầy như vậy, thứ nhất, về nói về suy nghĩ về Đức Phật. Mình nhớ về Đức Phật. Đạo Phật mình là đạo lý trí, chứ không phải đạo thần quyền. Đức Phật không phải một đấng thần linh đầy quyền năng đến đây thưởng phạt mình. Nha. Mà nói về mình niềm tin về một đức thần xuất hiện để thưởng phạt, thì cái niềm tin nó nhân loại có từ lâu rồi. Thì Đức Phật chưa xuất hiện thế gian này, ở tại xứ Ấn Độ gần 100 mối đạo họ cũng sợ khờ thần giáo đó. Khờ thần giáo này chứ là khờ một đấng quyền năng nào đó. Phải không?
Nhưng mà chính cái chỗ mà đau khổ chúng sanh không phải rời, không phải hết, dầu tôn giáo hồi đó xuất hiện rồi. Tại vì mình tu, nghĩa là cái pháp tu nó không đưa con người ra khỏi cái giải thoát của mê lầm tư tưởng. Tất cả Đức Phật mới thấy như vậy, Đức Phật mới xuất hiện thế gian để cứu độ chúng sanh. Cho nên trong kinh sách thường nói, Phật xuất hiện trong Pháp Hoa thường nói đó, xuất hiện để chi? Để khai thị cho chúng sanh thấy được Phật tánh của mình. Thấy không? Đó. Cho nên xuất Phật xuất hiện để đem cái niềm vui hạnh phúc cho mọi người, hạnh phúc đó tự con người đều có. Thế vậy Phật mới xuất hiện. Thế như vậy là Phật xuất hiện để khai mở trí mở cho nhân loại, cho con người nói riêng và coi cả thế giới này nói chung. Thì như vậy như Đức Phật xuất hiện đem là cái trí huệ này, không phải là trí huệ đó Phật ban cho, mà Đức Phật nói là tất cả chúng ta đều có trí huệ đó. Nhưng do sai lầm của tư tưởng mà chúng ta không thấy được. À, cho nên từ chỗ nguyên nhân ấy mà cái ngày mà xuất hiện Đức Phật thế gian này chúng ta gọi là đản sanh. Thì bây giờ con người chúng ta coi cuộc sống của người là quan trọng, là quý, nên trong gia đình mà có một thành viên trong gia đình xuất hiện thì mừng rỡ mừng. Cho nên mình gọi là con người nhận kỷ niệm cái ngày mình ra đời là sinh nhật. Sinh nhật là cái ngày xuất hiện của mình mừng. Hay là bên Thiên Chúa, ta nói là ngày Giáng sinh. Giáng sinh nó khác cả. Giáng sinh, Giáng là mang cái tiếng ở trên rớt xuống, ở trên Giáng xuống. Sinh tức là ngày xuất hiện, mà tức là có một quyền năng ở trên Giáng xuống trần gian. Kêu Giáng sinh tức là xuất hiện của sự quyền năng, nó có sự sức mạnh. Thì sức mạnh đó mà làm cho tất cả mọi người phải run sợ hoặc là tin tưởng, phải nương theo. Không? Còn Đức Phật chúng ta không phải như vậy, không phải hai cái nhất sinh nhật hay là Giáng sinh, mà Đức Phật ta xuất hiện cái từ là đản sinh. Đản là ánh sáng, sinh là xuất hiện, tức là Đức Phật xuất hiện đây là đem một ánh sáng xuất hiện ở thế gian. Mình nghe cái từ xuất hiện Đức Phật mình nó khác ha. Một ánh sáng xuất hiện nó giống như ánh ban mai mặt trời mọc lên xuất hiện ban ánh sáng cho tất cả thế gian, tạo một sức sống mới, niềm tin mới. Tất cả các sinh loại nhờ cái xuất hiện ánh sáng đó mà phát sinh, sinh sôi nảy nở. Thì như vậy cái đản sinh Đức Phật mình là xuất hiện để đem ánh sáng đó trên chúng sanh. Cho nên mấy ngày mới thấy không? Cho nên là ta Tết Nguyên Đán, đáng là tức là đản, hai từ chiếc nối lá với nhau, tức là ngày đầu tiên. Thì mình thấy cái chỗ mà dùng cái ngôn ngữ để nói một cái đấng dấu chủ xuất hiện thấy cũng lạ ha, lạ các tôn giáo khác đó, mình phải nhìn nhận như vậy. Chứ đừng nói mình nghĩ là cái đản sinh của Đức Phật với giáng sinh của Thiên Chúa cùng một ngày, ý nghĩa giống nhau. Mình nói là nghĩa là đấng dấu chủ xuất hiện thì giống nhau, nhưng ý nghĩa xuất hiện là khác. Chúa Giêsu xuất hiện là giáng sinh, còn Đức Phật mình là đản sinh. Đản là đem ánh sáng đến, giáng sinh là đem một quyền năng đến. Nên từ chỗ đó cái giáo lý của Đức Phật với giáo lý của các tôn giáo khác phải mang màu sắc khác. Tức là nói là ánh sáng là ban cho tất cả muôn loài, không phân biệt là loài này loài kia, tùy theo duyên nghiệp, tùy theo cái phước báo của mỗi chúng sanh thế gian mà hưởng thụ. Còn cái chữ hồng giáng tức là quyền năng xuất hiện, quyền năng đó có chi phối chỗ nặng chỗ nhẹ. Mình có chi phối chỗ nặng chỗ nhẹ mới có quyền năng chứ, còn bình đẳng sẽ có quyền năng. Thứ nhất quý vị thấy để trong buổi mình nói về cái ý nghĩa mà thấy khác chưa, mình hiểu đạo Phật như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu rõ, và nhiều khi mình gặp những người không phải tôn giáo mình, có khi họ hỏi những câu để học hỏi cũng có khi họ hỏi họ đã kích hợp biếm chỉa cũng có. Ví dụ như Đức Phật chúng ta xuất hiện thì đầu tiên bây giờ thấy gì, Đức mà ta chỉ thiên, ta chỉ địa, và tuyên bố một câu: thiên thượng thiên ngã, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. À, có nhiều người hỏi nói đạo Phật là nói đạo Phật là đạo vô ngã, mà tại sao khi xuất hiện vừa Đức Phật vừa xuất hiện thì nói chỉ có ngài là tên hết, vậy là ngài có ngã hay sao? À, nếu họ đặt ra câu hỏi vậy, bây giờ thật sự vì gì Phật tử trả lời sao? Mình thấy bối rối ha, vì tại vì mình chưa nghiên cứu suy nghĩ bối rối liền. Đạo Phật đạo vô ngã mà Đức Phật xuất hiện, ông nói là trên trời dưới đất của mình ta là trong tôn quý hết rồi. À, chỗ đó mình thấy khó nữa. Và cái hai nữa, cái lạ kỳ tại sao cái biểu trưng của Đức Phật xuất hiện, khi vừa xuất hiện bước đi bảy bước nở liền bảy đóa hoa sen, mang cái chất hằng hỏi không? Mà nếu ta không hiểu mà lý giải cho người ta, người ta sẽ không biết. Rồi nhiều khi họ nói đạo Phật mình đọc hằng hỏi nữa, đạo hằng hỏi. Cho nên á, mình thấy á, đạo mình mới lý giải này, mình nói đạo Phật là đạo tư tưởng, mà tư tưởng có thể là hóa, là biến hóa ra tất cả mọi hoàn cảnh, mà hoàn cảnh đó dìu cho tư tưởng đại đẻ ra, mà tư tưởng đó là nhằm mục đích để chuyển hóa tâm linh của con người. Nha, mình hiểu đạo Phật phải hiểu như vậy đó, chứ mình lấy hình tướng là mình đi giải không được đâu. Bởi vì á, thời Ấn Độ á, là mỗi người có con số linh thiêng. Ở xương đạo thầy ấy họ cho số 7 là số linh thiêng nhất, số 7 chỉ cho trời đất linh thiêng nhất. Cũng như ở Việt Nam mình ta thường nói mình kỵ cái ngày gì, ngày mùng 5, 14, 23 là ngày xui. Nếu đi, mùng 5, mùng 4, 23 đi ra thầy chết ở nhà bị đau, ngày ớn chưa mình ớn, làm gì họ cũng kỵ, làm gì cũng kỵ, ngày nó không dám làm. Thì đó cái ám ảnh do cái tư tưởng một dân tộc, do một ý thức của một xã hội nào đó họ tạo con số đó. Số Tây Phương, ở Tây Phương họ sợ số 13, vì số 13 là ngày, cái ngày của Chúa Giêsu chết, nên họ nói ngày xui. Thấy không? Thì do ảnh hưởng số đó, thì trong cái tư tưởng Đức Phật cũng vậy, mang tư tưởng con số đó mà mình nói Đức Phật xuất hiện đi liền bãi đó sen, là ý nói là bãi đó sen này rồi đó là cái số tượng trưng cho trời đất, tức là không gian và không gian và thời gian. Không gian thì gồm có bốn phương, đông tây nam bắc. Thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là vũ trụ. Ta nói là không gian là thời gian, tức là bao gồm tất cả trên thế giới hiện tại, trên đây là vũ trụ. Mà xuất hiện bãi đó sen này là xuất hiện ý cho là bãi bước đi của Đức Phật. Không nơi nào trong thế giới vũ trụ này Đức Phật không biết và không bước đến. Thế nghĩa là giáo lý Đức Phật đầu tiên giới thiệu là ở trên thế gian này không có cái chỗ nào mà Đức Phật không dẫm chân tới. Đại bãi tôi xem ý nói vậy. Thấy không? Nên mình phải biết, mình lý giải như vậy đó để cho họ hiểu. Rồi cái vô ngã của Đức Phật là đạo Phật mình đạo vô ngã. Vô ngã hành đạo, nhưng tại sao Phật nó có ngã? Tức là gì? Tức là tất cả trên thế gian này ai cũng cho cái ta của mình quan trọng, cái ta của mình đó nha, ta chúng sanh đó. Chính cái ta đó luân hồi sanh tử khổ đau. Mà Đức Phật đã phát hiện ra cái ta đó và phá tan cái ngã ta đó, đạt được cái giải thoát tự tại. Mà giải thoát tự tại đó là cái ngã thực sự mà Đức Phật đã chứng được để đưa ngài, để ngài ra khỏi thế giới vũ trụ luân hồi này. Và ngài đem cái hiệu, cái chứng đó truyền đạt cho mình. Theo đạo Phật nói đó là tự tánh thanh tịnh, bản lai duyên mục, Như Lai Tạng. Tức là kinh có nhiều từ nói gì đó, là nó cái ngã, là nó cái đó đó. Chính cái này là cái tên hết. Thấy không? Cho nên cái Đức Đạo Phật mình dùng phương tiện lời nói để chỉ lên cái chân thật giáo lý Đức Phật. Cho nên mình có học Phật, mình hiểu Phật thì mình mới giải lý được những lời Phật nói. Cho nên mình đọc kinh mình chủ yếu mình tìm ở cái lý, chứ mình chấp vào văn tự là chết liền. Nên tổ mình xưa có thường nói câu y kinh diễn nghĩa là quan cho Đức Phật. Còn ly kinh diễn nghĩa thì đồng với ma khuyết. Mình nghe câu này nó rối rồi. Không dựa vào lời Phật để nói á, thì ta nói là đồng với ma khuyết. Mà y như lời trong kinh mình nói, Phật nó quan cho ngài. Vậy sao? Là ý mình nói là, tức là mình phải ngộ được tự tánh của chú lý Đức Phật ngài. Rồi từ chỗ lý tánh đó, mình ứng xử, mình sử dụng tùy duyên. Tùy duyên gì? Tùy duyên để đưa người ta xá đi, xóa đi cái chấp ngã, xóa đi cái phiền não. Ha, khi mà chủ yếu, đó, cái đó là chính. Mình giúp cho mọi người xóa đi phiền não, xóa chấp ngã, đó là giáo pháp Đức Phật. Chứ nhiều người nói giáo Phật là gì? Mênh mông, tùy bệnh cho thuốc, ai bệnh gì thì cho thuốc nấy. Chứ không thể nào một bài thuốc chữa hết tất cả các bệnh. Phải không? Cho nên đạo Phật là cái chỗ đó, mình mới thấy chỗ đó, mình mới dung hòa, dung không được các pháp. Đó. Rồi như cái chỗ mình nói tùy pháp, duyên, tùy nghiệp mà có Đức Phật có pháp, chính chỗ đó mà đạo Phật chúng ta xuất hiện rất nhiều tông pháp. Thiền tông có, Tịnh độ tông có, Mật tông có, đây là ba tông lớn nhất đã hiện thành ở Việt Nam mình. Nhiều tông khác hiện khai tông này chứ nhiều lắm. Mà các tông phái ở Việt Nam mình không cơ có thể khoảng trên 10 tông phái. Nhưng mà đại diện mà phát huy và lớn nhất á, thì bây giờ ba tông phái chính là Thiền tông, Tịnh độ và Mật tông. Thì đây là tùy duyên, tùy sở thích, từ cái nghiệp chướng chúng sanh mà có những cái tông phái đây. Thấy không? Thì mình hiểu như vậy thì mình thấy được cái mối liên kết giữa các tông phái Phật giáo. Thì mình không có cái vụ mà con của Phật đứa nào cũng thờ Phật hết, mà lại thằng này chê thằng nhỏ, nhỏ kia, anh này chê em nọ. Thấy không? Bởi vì mình không có hiểu. Nên chính chỗ này nè, mình làm cho Phật giáo suy yếu. Chính con Phật mà đã kích nhau. Thấy không? Như vậy mình thấy chưa? Mình thấy chỗ đó là cái chỗ sai của mình. Cho nên nhân ngày Phật đản, thầy muốn nhắc lại mình suy nghĩ lại. Trước hết mình phải có suy nghĩ tổng quát. Chính cái tổng quát đó thì mình có cái liên thông với nhau. Rồi sau đó mình đã phát huy cái sở tu, sở chứng, cái sở thiền, sở tịnh, sở tông của mình mới phát huy được. Thấy không? Cho nên mình còn chê người khác, tức mình chưa thông. Cái chỗ này giống như Đức Phật hồi xưa, ví dụ như các thầy bói xem voi vậy. Một đứa thầy bói mù mà xem voi á, nó mù nó thấy đường. Năm ông thầy bói xem voi, thì đứa gờ cái chân thì nói con voi giống cục đình. Đứa gờ cái bụng nói con voi giống cái tóc chầu. Đứa gờ lỗ tai nói con voi giống cái quạt. Đứa dòm cái gờ nhầm cái dồi nó voi giống con đĩa. Đứa gờ nhầm cái đuôi nó voi giống chỗ trà. Rồi cuối cùng gây lộn nhau. Mà gây lộn nhau mà nói nó sai đâu có sai đâu. Cái nhận thức của nó đúng. Và đúng phiến diện này. Phải không? Nếu là mình người sáng thì có khi nào mình chơi mấy mù nó sai không? Không. Mình nói mấy anh đi nào cũng nói đúng hết rồi. Nhưng mà nói đúng có một phần thôi. Bởi vì mình thấy toàn bộ khổ con voi nên mình thấy ông nào nói sai. Còn nếu mà nói mình còn mình binh ông này sai, ông kia đúng, tức là mình cũng mù luôn. Phải không? Bây giờ cái gì cũng vậy đó. Bây giờ mình nhìn mình là Phật tử, con của Phật, mà các tông phái mình còn chê nhau á, thì mình nói em mình đúng là thầy bói mù. Bây giờ mình ráng giải thích cho nó hiểu. Phải không? Đó. Rồi cái mình thấy gì nữa? Rồi từ đó về vậy muốn thấy như sao? Thì mình thấy mình phải suy nghĩ từ từ. Bây giờ anh tu Tịnh độ, anh tu Thiền tông, anh Mật tông, nhưng mà giáo lý cơ bản Đức Phật là giáo lý gì? Thầy nói cơ bản đạo Phật mình Phật tử trả lời liền nha, là tứ diệu đế. Vì trong kinh nói tứ diệu đế là bài kinh chính của Đức Phật nói ra. Bài kinh này Đức Phật ví như dấu chân voi vậy. Ở trong rừng khác dấu chân thú, không có dấu chân nào bự bằng chân voi. dấu con gì cũng nằm dấu chân, con gì cũng nằm dấu chân trong, có trong dấu chân voi hết. Thì chính cái chỗ tứ chỗ đế mà sau này mình tu hành mình phát sinh ra nhiều loại kinh thác ha. Mà như mình nghiên cứu á, nếu kinh nào, bất cứ kinh nào mà rời tứ chỗ đế thì không có được. Giờ anh tu thiền anh cũng phải không suốt kinh tứ chỗ đế, anh tu mật tu tịnh cũng phải không suốt tứ chỗ đế. À, thì mình thấy được bài kinh cơ bản đó thì sau này mình đến các kinh khác mình không có chống bán. Ví dụ bên Hoa Nghiêm Tông thì người ta lấy kinh Hoa Nghiêm ta làm chính, bên Thiền Tông phải dựa vào Bà Bát Nhã làm chính, niệm Phật thì ta lấy kinh A Di Đà vô lượng họ làm chính. Mà nếu mình dựa vào kinh A Di Đà mình chính cái chỗ mình không thấy nguồn gốc chính của Phật giáo á, của giáo lý Đức Phật á, thì mình nói là Di Đà nó khác Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã gì đó. Bởi vì mình đứng ở chỗ đó là phân giới sở tu sở chứng mỗi tông phái mình thấy nó sai. Nhưng mà mình xét kỹ là cái chỗ kinh tứ diệu đế mà ra cả. Thấy không? Thì mình thấy như vậy, mình hiểu như vậy thì mình đi vào các môn tu mỗi nơi mỗi khác không có thấy chống đối. Còn mình cảm thấy mình thấy chỗ các huynh đệ mình tu thấy sai với mình cảm thấy khó chịu. Như vậy rõ ràng tư tưởng mình không không. Mình là những thầy bói xem voi. Mới thấy gì không? Mà tại sao có chỗ xem voi đó? Xem voi đó là do cái thầy bói xem voi đó là do cái chấp ngã của mình. Nếu mình tất cả trong kinh nói tất cả các pháp là Phật pháp. Mà nếu nói tất cả các pháp là pháp, mà tại sao mình thấy pháp tu của bạn mình không là như vậy, là mình chỉ nói cái nơi miệng thôi. Mình nói tư tưởng Bát Nhã, tư tưởng Pháp Hoa, nhưng mà huynh đệ anh em của mình chưa hòa hợp được các tông phái. Và như vậy là mình chỉ nói tên miệng thôi chứ không hiểu giáo lý Đức Phật. Mà giáo lý Đức Phật cái chính là đưa mình xóa đi phiền não, xóa đi vô minh, xóa đi chấp ngã. Nếu ba cái vụ này mà mình làm chủ được thì tự nhiên mình dung thông với các pháp khác. Quan trọng chủ yếu là vô ngã. Mà nói từ vô ngã thì Phật tử mình khó hiểu lắm, bị quý thầy xuất gia hay những như thầy nói cho nó ấy là chuyên gia tu hành đó, chuyên môn về tu hành đó, phá ngã rất khó. Hãy kéo đăng đẳng vài năm, có khi cả cuộc đời cũng chưa xá được ngã nữa kìa. Bởi vì cái nghiệp chướng vô minh dẫy đầy trong người mình làm cho mình cái ngã, cái ta của mình nó quá trầm trọng đi. Mình không có hiểu. Cho nên mình thấy nhiều người tu, Phật tử mình tu, thôi giờ tu rồi không muốn tiếp xúc với đời nhiều, lập am, lập cốc hoặc là vô núi, vô am gì tu cho thanh tịnh. Mình ở trong am, trong núi, trong cốc, mình ít tiếp xúc đời, mình cảm thấy tâm thanh tịnh, vui vẻ lắm. Mình tưởng mình vô ngã rồi. Mình không có gì bận tâm, mình tưởng vô ngã rồi. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Một mai, một ngày nào đó, quý vị xuống chợ, bị nghịch cảnh một cái là cái nghịch duyên nó đến một cái là nghe cái tâm sân hận, cái tâm tức tối nó hiện lên liền. Như vậy là lo, tức là mình chưa vô ngã, tức là mình còn bị sống trong cái giới nhị nguyên, cái thế của nhân duyên sanh, sống trong giới khối đối đãi. Ngày xưa mình ở trong am trong cốc chẳng khác gì mình ở tù. Mình ở tù mà mình không, mình nhập am nhập thất mà mình tu mình không quán được cái chân lý vô ngã pháp ngã này thì nó giống y mình ở tù thôi, chẳng gì khác. À, không biết thầy mà nhập cốc 3 tháng, có khi nhập cốc 1 năm mà ra khỏi cốc mà không giải quyết được cái tâm chấp tâm ngã này thì mình suy nghĩ quý thầy đó đang ở tù chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên cái quan trọng là cái phá ngã chấp mê của mình. Muốn phá ngã chấp mê của mình là gì? Tức là do phước báo của mỗi người quý vị. Có người họ tu một đời họ xá ngã, có người tu 1 năm xá ngã, có người đại căn đại trí họ chỉ nhập thất dài 3 tháng họ xóa ngã. Mà tại sao những người họ xóa ngã được sớm như vậy, họ giác ngộ được cái lý duyên thông như vậy, là do phước báo. Phước báo đằng trước họ có lại. Cho nên Phật, đạo Phật mình tu hành mà muốn được thành công sớm thì không bao giờ coi thường cái vụ làm phước. Cái làm phước không phải giúp cho mình làm tiên làm Phật, quan trọng mình giác ngộ ở trí sáng của mình, trí huệ giác ngộ mình mới giải đưa mình đến cái cảnh niết bàn hay giải thoát. Nhưng mà mình muốn đến cảnh đó sớm thì mình phải đầy đủ phước đức. Như vậy muốn phước đức đó từ đâu có thì mình phải cái công đức làm phước. Nha. Quý vị mà cứ nói về tôi phát nguyện, tôi niệm Phật giảng sanh, không màng về chuyện thế gian. Tôi nói niệm như vậy cũng khó mà giảng sanh nếu quên đi cái chuyện làm phước. Người mà hiểu hiện căn phước đức mà khó đắc sanh Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên muốn gì muốn làm phước là chính. Nên thầy thường nói Phật tử, Phật tử phải biết làm phước. Nếu không biết làm phước thì chưa phải Phật tử. Mà nếu làm phước á, mà không tu thì quý vị là những người tu giả danh. Tức là mình giả danh mình tu, làm phước mà không tu là tu giả danh. Còn mình tu mà không làm phước, tu hoài không tới đâu hết. Cho nên cái phước là cái ban đầu. Thầy nói như vậy có cái chỗ chứng minh cho quý vị tin. Cái câu đầu tiên Đức Phật hồi xưa dạy, quý thầy thường nói: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mặc tác tức là mình làm phước, mình không làm ác, làm thiện nó làm phước. Ha? Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành tức là mình làm phước. Chính làm phước đó mới tự tịnh kỳ ý, tức là tờ cái bó bỏ ác làm lành đó là cái phước. Chính cái phước đó nó giúp cho mình cái duyên thứ hai là tự tịnh kỳ ý, đó là mình tu hành, mình hóa giải nghiệp. Mà cái đó là gì? Đó là chính lời Phật dạy. Thấy không? Chứ mình đừng nói là chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tức là giờ tôi không làm việc ác nữa, rồi mình làm việc thiện, rồi tự tịnh kỳ ý là ngồi thiền. Không phải. Ngồi thiền cũng là hình thức, niệm Phật cũng hình thức. Mà mình tự được thanh tịnh ý mình là do mình làm phước rồi. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành đó, nó sanh ra quả báo là tự tịnh kỳ ý. Nghe không? Rồi tịnh tự ý đó, đó là Phật dạy như vậy đó. Mình hiểu như vậy á, mới đúng lời Phật dạy. Chứ đừng nói tịnh tự ý là phải niệm Phật, phải ngồi thiền. Mà chính cái chỗ mình quên, mình tưởng là niệm Phật ngồi thiền là quan trọng. Cứ mình giữ ngay chỗ niệm Phật ngồi thiền mãi như vậy. Mà tại sao ngồi thiền không thấy, không thấy được giải thoát? Niệm Phật hoài sao thấy không thấy được mầu nhiệm? Mình sanh lòng chán nản bởi vì mình thiếu phước. Chính cái phước đó nó không tạo cho mình có sức định. Quý vị nghe, mình thường giúp người, cứu người, những gặp chỗ nguy nan, gặp chỗ khổ sở, tự nhiên trong người mình có nỗ lực, mình nó sanh ra mình không hay đâu. Khi mình sống cuộc đời này á, mình gặp những cảnh nghịch cảnh trái duyên, những cảnh sợ hãi nó xuất hiện ra, thì chính cái phước nó làm cho mình tỉnh táo liền. Ví dụ mình khó chịu mình hết hồn. Hết hồn trong chồng nó khó một giây thôi là mình tỉnh táo lại liền. Có người hết hồn cái cả ngày họ cũng chưa tỉnh nổi nữa. Là do cái đó là cái người, do là cái phước cái gì. À, cho nên cái ví dụ cái phước đằng trước mình có, mà mình đã cho cái phước thì tu hành cho nó thuận tiện để xuất hiện, để trong được tu mình, thì mình phải niệm Phật ngồi thiền là đúng. Nên thầy thường nói Phật tử, nếu tu hành không thiền là không giờ thấy được đạo. Chính cái thiền là cái cửa để mở thế giới tâm linh cho mình. Mà người thiền đạt được cảnh giới định sớm hay muộn là do cái phước. Phải không? Thì như vậy qua lời Phật dạy thì bây giờ mình hiểu lời Phật dạy, hiểu, đọc kinh Phật thuyết, mình biết rồi thì phải tu. Không tu là không được. Mà nếu mình có tu thì mình có sẽ sở chứng. Mà cái sở chứng đó riêng của mình cảm nhận được. Mà chính sở chứng đó nó làm trí huệ cho mình, nó làm cái năng lực trí huệ mình phát huy ra. Cho nên mình sống đời đời mình gặp nghịch cảnh, chính sở hiểu biết đó nó giúp mình qua khỏi những khổ đau. Chính sở hiểu biết đó mình sẽ lý giải được những cái lý những đồng bạn mình không hiểu họ hỏi, hoặc là những người ngoại đạo họ họ đã kích đạo mình cũng có cách để giáo hóa, giải thích, cảm hóa lại họ. Nên thầy thường nói với vị Phật tử, đừng có sợ họ đã kích nói xấu mình. Mình chỉ sợ nhất là mình nói họ không nghe hoặc là không ai hỏi. Như thầy thường nói Phật tử, thầy quý vị Phật tử không có gì cứ hỏi thầy đi, thầy không có sợ cái câu hỏi. Mà chính cái chỗ họ hỏi á, mình có dịp nhân duyên giải thích về tư tưởng đạo Phật cho họ nghe, giáo lý Phật nghe, rồi vô hình chung lúc đó mình sẽ cảm hóa được người nữa quý vị. Tôi đảm bảo quý vị, không có ai mà đã kích được đạo Phật. Cái chỗ này lịch sử, ngày xưa lịch sử trong kinh Phật có chứng minh rồi. Thì Đức Thế Tôn chúng ta giáo hóa đạo ở bên Ấn Độ đó, cũng có nhiều tông phái, cũng nhiều đạo phái khác họ thấy qua danh Đức Phật. Thứ nhất họ đến họ kiểm tra xem coi ông Cù Đàm này đạo ông chứng cỡ nào, và cái hai là họ chủ yếu nữa họ đến họ đã kích làm cho mất uy tín ông Cù Đàm này đi. Nhưng vì biết không, đa số ai mang tư tưởng đó đến chất vấn hỏi Đức Phật, làm khó Đức Phật, thì cuối cùng trở thành làm đệ tử Phật hết. Bởi vì chỗ đó mình thấy là cái lời minh triết giáo lý Đức Phật là giáo lý chân thật, khi nói ra buộc người phải chấp nhận mà không. Bây giờ thấy không, bên xứ Ấn Độ thì bây giờ tới hiện giờ vẫn còn tức là phân biệt giai cấp rất là nặng nề. Thầy Đức Phật còn thấy thế, bốn giai cấp phân biệt nặng nề lắm. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp vua chúa, ha, giờ giai cấp thương gia giàu có, và cái giai cấp đi chuyên môn làm mướn khi một nô lệ cho ba giai cấp trên đó, thì không bao giờ thay đổi được. Mà Đức Phật đã nói câu không thể nào có giai cấp trong con người mà có nước mắt thì mặn máu màu đỏ, không có. Nếu anh là anh cho người giai cấp trên nhưng mà hành động lời nói anh không đàng hoàng, không tốt, người ta có nể không? Còn tôi là giai cấp bằng cùng cố đinh, nhưng mà tôi là người đạo đức, lời nói đúng, thì tôi có phải giai cấp thấp hay không? Nên từ đó Đức Phật mới nói như vậy đó. Đức Phật nói không có giai cấp ở trong con người mà có nước mắt thì mặn máu màu đỏ. Như vậy quý thầy thấy rõ chưa? Đức Phật đã thấy được cái bản chất giả dối của con người, là tuyên bố lên câu đó. Mà câu đó đâu phải người bình thường nói được đâu. Bởi vì mình ở đây á, ví dụ như là ngày xưa có cái chủ nghĩa cộng sản là nổi lên chống lại chủ nghĩa tư sản, là binh vực người nghèo, vì trong cái nghèo người ta đứng lên họ đòi sự bình đẳng. Cái chuyện đó bình thường thế giới, mà người ở đứng trên thế giới cao, họ đứng trên thế giới tột đỉnh, có thể quyền lợi dụng, có quyền hưởng thụ trên đầu các giai cấp khác, mà ngài không hưởng thụ, ngài tuyên bố không có cái vụ giai cấp đó. Thì mình thấy người Đức Phật là người vĩ đại. Nên mình thấy cái chỗ đó mình mới hãnh diện đạo Phật của mình. Và cái hai cái Đức Phật tuyên bố nữa mà thầy rất xúc động, và chính cái tuyên bố này mà ngày xưa thầy đi tu, thầy quyết định thầy chọn Phật giáo cái gì. Bởi ngày xưa thầy xuất hiện, thầy đi còn làm việc nhà nước á, thầy không có tin tôn giáo, tức là thầy chưa có đặt niềm tin bất cứ một tôn giáo nào hết. Nhưng sau này thầy có niềm tin tin tôn giáo là muốn đi tu rồi, lúc đó thầy mới muốn tìm một tôn giáo. Cái gì biết luôn đó, thầy bỏ ngành nhà công an thầy đi tu quá nha, thì có nhiều tôn giáo họ muốn rủ thầy. Chính ông cha nhà thờ thấy thầy cũng dụ thầy, biểu nói giờ con theo nhà chúa đi, cha cho lo ăn y học, tức là dụ mình thích lắm. Mà lúc đó mà ngược lại, nhờ cái câu mà thầy đọc được trong sách Phật, thầy quyết định chọn Phật giáo. Bị khen chúa hồi đó thầy biết nghe họ nói á, tin chúa rước khen đàn, những người nào không tin thì chúa đỏ người vào địa ngục, thấy kỳ quá. Còn ngược đạo Phật mình có cái câu Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành, các ngươi Phật sẽ thành. Tự nhiên thầy nghe câu đó, thầy nói ông này bình đẳng nhất này. thầy thấy vậy, chính thấy vậy thầy chọn Phật gia. Đạo nào cũng tốt, cũng quý, ai theo đạo nào cũng được. Có thể anh một người một lúc anh tu hai đạo cũng được. Anh vừa đạo Thiên Chúa, anh theo đạo Phật anh tu cũng được. Anh mà người đạo Phật, anh học thêm giáo lý của Chúa cũng được. Vị đạo nào cũng hướng người ta làm thiện. Nhưng mà cuối cùng thầy nói câu nữa nha, đó câu là cái câu thứ nhất, câu hai. Nếu anh muốn tu hành lên những cái cảnh giới cao hơn, đến chỗ giải thoát hơn, thì anh không thể giống đạo khác được. Vậy sao vậy? Bởi vì đạo Phật mình nói, cuối cùng Phật dạy mỗi chúng sanh làm Phật, mỗi chúng ta làm Phật. Chứ đâu có bên Thiên Chúa nói dạy cho con chiên của cha thành chúa đâu. Cho nên khi mình đến cái chỗ cuối cùng đạo Phật là mình tự tách rời ra. Mà tách rời ra không phải là mình chơi họ, nhưng mà mình nói đây là một cái, cũng một cái nạn chướng. Tức là mình có một cái đấng tối cao trong thờ á, mà cái chỗ đó là chỗ cái chướng mà mình không giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà mình tôn thờ một đấng quyền năng, một đấng cái đức độ thì mình vẫn hưởng được phước. Nhưng mà giải thoát hoàn toàn thì không có. Chỉ có giáo Phật, pháp Đức Phật chúng ta có chỗ này thôi. Mình nhìn, mình hiểu giáo lý Đức Phật rồi, mình nhìn, mình hiểu được niềm tin và sự tu hành của đạo khác. Nhưng mà các đạo khác họ không hiểu được đạo Phật, là ngay chỗ giáo lý vô ngã đó. Họ không hiểu. Chính cho vậy, quý vị biết, ví dụ như các đạo khác có nhiều, nó nói về niềm tin, sức mạnh, nhưng mà nó không có lý giải về nhân quả. Nếu mà nó lý giải về nhân quả thì tự nhiên niềm tin của sức mạnh nó mất sao? Cho nên lý do chỗ đó mà đạo Phật mình khác các tôn giáo khác là giáo lý Đức Phật đầu tiên vô tu rồi lấy đức tin làm gốc thì đạo nào cũng giống nhau. Nhưng mà đến vượt qua khỏi cái niềm tin là gì? Là nhân quả. Mà sao nhân quả đó là lý trí tự của người giác ngộ. Nên đạo Phật mình nói giáo lý cuối cùng giác ngộ là vô sư minh trí. Mà vô sư minh trí này là gì? Tức là cái trí này là do mình tu tự chứng. Nên giáo Phật, Phật Đức Phật thì nói hàng loạt giống nhau, nhưng cuối cùng tu chứng hay không là do tự mỗi mình, chứ không phải là do cái lời Phật. Nếu do lời Phật chứng thì huynh đệ mình chứng hết rồi, thấy không? Nhưng mà cái giáo lý Đức Phật là phương tiện để chỉ cho mình khai ngộ tự tâm. Mà khai ngộ tự tâm rồi thì thế giới nào mình cũng thấy, mình cũng biết. À, cho nên cái chỗ đó thầy mới nghe nó sung mãn trong người ngày xưa đó. Ngày thầy mới tự nói một câu. Ngày xưa thầy không giỏi tiếng Nho, đâu học tiếng Hán tiếng Nho đâu, mà luôn làm cái tâm sung sướng của mình, cái tâm hạnh phúc mình nó hiện ra, hay là do Bồ Tát vô hình tác động gì đó. Tự nhiên thầy nói ra một câu, bây giờ thầy nhớ: minh tâm kiến tánh, nhạo thuyết Như Lai, diệt đời quán tỏ, diệt nhà minh quang. Thầy nói như vậy đó. Mình thấy như vậy đó. Nên mình thấy Phật giáo mình, Phật tử học với Phật, với đạo Phật, theo Phật giáo rất là hạnh phúc. Một cái đạo chân chánh nhất, thầy nói là đạo chân chánh nhất thời gian trên thế gian này. Mà thầy không phải tô dương nữa, tô đẹp với Đức Phật đâu, mà cái này nhân loại đã công nhận. Chị biết ở trên thế gian này cũng có rất nhiều tôn giáo, họ cũng muốn phô trương sức mạnh của họ, nhưng mà cuối cùng tại sao ở Hội đồng Liên Hợp Quốc, ở chỗ đại diện toàn bộ thế giới này, họ đã chọn cái ngày đản sanh Đức Phật làm ngày hòa bình thế giới, ngày kỷ niệm tôn giáo. Muốn chọn ngày này khó đâu phải dễ, vì nhiều tôn giáo họ cũng cạnh tranh chứ. Mà tại sao mà khi Liên Hợp Quốc chọn cái ngày đản sanh Đức Phật làm ngày vi sắc, ngày hòa bình thế giới, ngày đại diện cho tôn giáo, mà tại phải buộc họ nhận, họ không nhận, không ai dám chống đối. Bởi vì chính chỗ cái nguồn tư tưởng giáo pháp của Đức Phật mà làm cho các người khác phải vi phục, chứ không phải họ sợ cái chùa đâu, họ chịu đâu, mà họ công nhận ở tư tưởng Đức Phật, không có tôn giáo nào qua. Thì như vậy mình mới nói là đạo Phật là đạo chân chánh, thấy không? Chứ không phải mình tự động mình ca ngợi cha mình đâu. Mà nếu được như vậy rồi mà muốn đọc Phật giáo xứng đáng là đàn anh cả của các tôn giáo khác, là cái niềm tin, là niềm tự hào, là chỗ nương dựa của nhân loại, thì phải làm sao? là thời bây giờ đòi hỏi các Phật tử chúng ta, những người xuất gia chúng ta hãy thật tu, thật chứng, chứ không phải nói qua lỗ miệng dân nước miếng ầm ầm được đâu. Thấy không? Mà tôi nói vậy nghe, người ta thường nói tàu càng lớn thì sóng càng to, mình càng nổi tiếng thì người coi chừng người khác sẽ tìm cách hại mình nhiều hơn. Cho nên mình phải suy nghĩ kỹ chỗ này. À, mình sơ hở cái là không có được đâu. Cũng như mình đang gánh một trọng trách rất lớn. Lỡ mang tiếng lẫy lừng rồi phải chịu đựng trăm ngàn mũi tên. Cho nên mình thấy vừa rồi mình thấy có Thượng Tọa Chân Quang, à, ngài cũng nổi tiếng dữ dằn lắm, mà nhưng mà ngài phòng bị không tốt, sau đó là bị một cái cơn sóng dập dìu làm cho ngài cũng tan nát cái con thuyền của ngài hết. Nhưng mà Phổ Minh Quang rất mừng cho ngài là hôm nay là cái nạn tai của ngài đã qua, hôm nay đạo tràng của ngài cũng đã sum họp với lại, thầy cũng thấy cũng mừng mà. Nhưng mà qua cái bài học kinh nghiệm của thầy Chân Quang, thầy muốn rút kinh nghiệm cho mình. Thầy Chân Quang không có lỗi gì cả, thầy Chân Quang cũng hết tâm nhiều quyết gì đạo thôi, nhưng mà ngài Chân Quang phạm cái tội là ngựa non háo đá, nghĩa là tuổi trẻ mà tài cao và quên, ngựa non háo đá nên bị tai nạn. Nên từ đó mình phải ráng cái thêm tốn thêm nhường. Có người mình tu càng thêm nhường nào thì tai họa ít chừng đấy. À, cho nên đó, hồi đó thầy ở thành phố học á, và Thượng Nguyên Ngôn có nói câu mà thầy nhớ. Nguyên Ngôn nói là quý thầy gán tu giữ gìn cho tốt nha, chứ không khéo tương lai quý vị sẽ bị người khác hại đó. Mà người hại không phải là con Phật đâu, là những người ngoại đạo họ sẽ hại với ngài đó. Như vậy biết mình nói vậy và đâm xúc chạm nhiều không tốt, chứ nhiều tôn giáo khác họ dẫn động người theo đạo họ bằng gì? Bằng quyền lực, bằng tình cảm, bằng tiền bạc. Họ đang len lỏi vào tất cả các ngõ ngóc từ thành phố đến thôn quê đó. Họ vận động, họ dụ người theo đạo như vậy đó. Còn mình phải làm sao? Lẽ giờ mình làm giống họ thì không được, mà giờ mình nói đạo Phật tự tu tự chứng, ai ngộ được thì nhờ, ai tin thiệt thì được phước, không tin thì thôi, mình phất lờ luôn. Như vậy không có tâm độ cứu sanh. Cho nên bây giờ trước mắt quý vị phải tu, lấy cái thân, cái khẩu, cái ý mình làm gương mẫu để cảm hóa người khác. Các cái ha, muốn ơn thân khẩu ý này mà cảm hóa người khác được kết quả, thì quý vị hãy ráng học giáo lý. Nhiều người họ nói tu là chính, ở mà học học làm gì? Câu đó sai quý vị. Học và tu phải đi đôi. Học mà không tu là học là không tu là sao? Là như cái đãi đựng sách vậy. Nhà học giả chết cũng thành ma. Tu mà không học, tu mù, tu hoài không tới đâu hết, tu mù. Học mà không tu là cái đãi đựng sách, tu mà không học là tu mù. Hai cái điều xa. Cho nên mình phải vừa tu vừa học tương đồng. Mà quý vị có làm được như vậy thì ý nghĩa ngày Phật đản này sẽ đạt kết quả nhiều hơn. Ý thầy nói tức là đản sanh là ánh sáng xuất hiện ở một con người, thì xuất hiện thế gian thì chúng ta phải tiếp thu ánh sáng đó. Mọi vị Phật tử chúng ta, mỗi khi chúng ta là một đốt sáng của ánh sáng đó. Thầy chứ quý vị mà vừa học vừa tu, nghĩ gì đó Phật chân chánh, tu theo chú lý chân chánh của ngài, quý ngài là quý vị là một ánh sáng. Mà nhiều ánh sáng này xuất hiện thế gian thì như vậy đạo Phật sẽ tường tồn. À, cho nên nhân một đảng hôm nay thầy mới trao đổi cho quý vị một nhiều điều đời điều kiện đó, để quý vị để làm hết khả năng mình, đem hết sự hiểu biết của mình, đem hết sự tu hành của mình phục vụ cho đạo Pháp, phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho họ xã hội. Nếu làm được, bản thân mình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, làng xóm để hạnh phúc, đạo Phật mới xứng đáng là đạo tương lai của nhân loại. À, mình như vậy thì mình mới dám nói câu đó. Nếu không thì mình coi chừng chết trên giấc ngủ mơ. Vậy chứ mơ là thầy nói ở đây sao? Tức mình chim bao mình thấy mình ở nhà lầu vàng bạc đầy đủ, tưởng giàu có lắm. Giật mình tỉnh dậy không có gì hết, tiêu. À, mình tu mà không tin Đức Phật, không tu như vậy là nó giống như giấc mơ vậy đó. Thì một ngày đó là mình sẽ chết không hai. Chứ đừng có nói hãnh diện Phật giáo bây giờ là quốc giáo Việt Nam nha. Nếu mà mình lơ mơ là chết liền á. Cho nên mình hiểu như vậy, ráng cố gắng tu hành. Thầy nhân ngày Phật đản này, thầy cũng chúc quý vị tất cả thân tâm thường lạc. Quý vị là một ánh đuốc, một ánh sáng của Đức Phật. Và tất cả nhiều ánh sáng vậy gom lại trở thành ánh sáng của soi khắp cả chư thiên thế giới này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta.